trong áo lụa, mùa xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ viết. Hôm nay em lễ chùa, niềm vui nào hé mở, nghe đời đẹp như thơ trong lòng tay bé ngọ. Hôm nay em đi lễ chùa, trời vừa dứt cơn mưa, niềm đau là thuở trước và bình an bây giờ. Hôm nay em đi lễ chùa.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức, đây tu viện Vĩnh Đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Trong buổi tu Bát Quan Trai vào sáng hôm nay, và lời đầu tiên chúng tôi xin tri ân đến chư tôn đức nơi đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử, và cầu chúc cho quý vị Phật tử có được một ngày chủ nhật rất là an lành, tu được nhiều lợi lạc. Và sau khi chúng ta tu ba quan trai một ngày thì chúng ta trở về gia đình của chúng ta, chúng ta sẽ có được những ngày bình yên trong gia đình và luôn luôn được hạnh phúc hòa ái trong tình thương yêu của gia đình và tình thương yêu của tất cả bạn bè pháp lữ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta sống ở trên thế gian này là sống trong một cái cuộc vận động. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vận động, và vì chúng ta vận động nên chúng ta mới tồn tại. Còn chúng ta không vận động thì chúng ta không tồn tại. Nên mỗi người sống trong mỗi cái hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta đều có những cái mục đích hướng tới để khác nhau. Cái mục đích xa, mục đích gần, và có những cái hiện tại ta làm liền thì tất nhiên là mỗi người đều có cái công việc riêng của mình. Tất nhiên cái đó gọi là nghề nghiệp nhỏ nhỏ, ta gọi là những cái công việc lặt vặt. Thì tất cả những cái nghề nghiệp hay công việc lặt vặt đó có người làm xong, có người làm hoàn thành, có người làm viên mãn. Ví dụ như chúng ta đi học đại học thì cái mục đích sau cùng của chúng ta là chúng ta có được cái bằng đại học. Và sau khi có bằng đại học thì chúng ta có mục đích tiếp của chúng ta là chúng ta đi làm việc. Và khi đi làm việc thì cái mục đích của chúng ta là thành công trong cái việc làm của chúng ta. Thì bất kỳ một cái công việc nào thì chúng ta cũng hướng đến một cái sự thành tựu của nó, thì cái công việc đó mới có ý nghĩa, và cái công việc đó mới mang lại lợi ích cho ta và cho mọi người. Bây giờ ví dụ như chúng ta nấu cơm thôi, bình thường chúng ta nấu cơm thì chúng ta thành tựu trong cái nấu cơm là được một nồi cơm ngon, một nồi cơm đạt theo cái ý muốn của ta. Bây giờ ví dụ như chúng ta nấu cơm mà hồi đem ra có mùi khê, mùi khét, như vậy thì chúng ta không thành công. Với người ăn á, ta ăn nuốt cũng không vào. Ví dụ như á, là chúng ta nấu cơm sống đi thì cũng không nuốt vào. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi, ví dụ mục đích chúng ta đi khám bệnh vào trường đại học y dược, chúng ta khám bệnh. Như vậy thì khi mà ta đi từ đây ta đến trường đại học y dược khám bệnh xong chúng ta về, có nghĩa là cái mục tiêu, cái mục đích ngày đó chúng ta đã hoàn thành. Rồi bây giờ á, là chúng ta tính đi ra Hà Nội chúng ta chơi đi 5 ngày. Thì ở đây chúng ta đi ra tới Hà Nội chúng ta chơi xong 5 ngày chúng ta quay về lại tới đây. Vậy là mục đích chúng ta hoàn thành. Nhưng mà đâu phải là luôn luôn trong cuộc sống mà cái mà chúng ta đề ra, chúng ta đưa ra, chúng ta chuẩn bị, chúng ta suy đoán đó có bao giờ đạt được như cái ý mình hết như vậy không quý vị Phật tử? Bây giờ ví dụ ha, chúng ta nấu một nồi cơm điện, cái giữa chừng chúng ta đang bắt lên cái nồi cúp điện thì sao? Vậy chúng ta được cái cơm mà chúng ta ăn sao không? Như vậy thì chúng ta không được phải không? Bây giờ chúng ta sáng sớm chúng ta đi ra ngoài chợ, chợ cách 4-5 cây số, chúng ta đạp chiếc xe đi, vừa đi giữa đường cái mấy bị người ta gãi đinh á, đâm vô thủng cái bánh xe của mình, cái làm cho mình không đi đến chợ mua đồ được. Nếu chúng ta lội bộ đi thì về đến trưa 11-12 giờ sao nấu cơm? Như vậy thì cái mục đích mình đưa ra cũng không hoàn thành được quý vị. Như vậy thì cái công việc, cái việc làm, cái dự định, cái toan tính của chúng ta sở dĩ tại sao lại không hoàn thành quý vị? Tại vì có cái sự cố giữa đường phải không? Vậy thì sự cố giữa đường này, ví dụ chúng ta đang đi ở trên một cái con đường vào chùa Vĩnh Đức đi, tự nhiên có một cái cơn gió bão nào đêm trước nó làm ngã đổ cây sập chắn ngang đường. Như vậy thì chúng ta có đi vào chùa được hay không? Chúng ta phải dừng tất cả các xe lại và nó bị kẹt xe dài ra tới ngoài cầu Vọng Tố luôn. Như vậy thì chúng ta không đi vào chùa Vĩnh Đức được. Như vậy thì cái mục đích, cái hướng đến của chúng ta đi không đến được là giữa đường bị gì? Bị cản, bị ngăn đó, và bị nạn, và có vô số những cái mà làm cho chúng ta không đi đến được mục đích của chúng ta, từ việc làm, từ con đường. Chứ không phải bao giờ chúng ta đưa ra một sự việc, đưa ra một cái định hướng mà nó đều đáp ứng được theo cái định hướng chúng ta ban đầu. Như vậy á, thì người ta gọi những cái điều mà nó không làm cho chúng ta thành công không đó, thì ở ngoài đời á, người ta gọi đó là nghịch cảnh phải không? Rồi nếu chúng ta đua, chúng ta đi trên đường thì gọi là chướng ngại vật phải không? Như vậy thì tất cả những cái nghịch cảnh, tất cả chướng ngại, ngại vật, thì những cái đó làm cho chúng ta không đi đến nơi đến chốn. Thì chúng ta phát tâm tu hành. Chúng ta phát tâm tu hành tại vì cái cõi ta bà mình biết rồi đó, sống có bao nhiêu năm đâu phải không? Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Sống bao nhiêu năm đâu, lây quay cả hết kiếp người. Thu ba trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Cái kiếp người của ta có vậy. Bây giờ chúng ta mới phát tâm, chúng ta tu để chúng ta bứt phá ra khỏi cái kiếp người đó, bứt phá ra khỏi cái phàm phu tầm thường trong cuộc đời này, để chúng ta trở nên phi thường. Từ cái cuộc sống đau khổ ở trong cuộc đời, chúng ta phải chạy dạy miếng ăn, chúng ta phải đấu tranh với bệnh tật, chúng ta đấu tranh với tuổi già, đấu tranh với bao nhiêu là cái sự việc ở xung quanh của chúng ta, những cái hoàn cảnh, cảnh sống, để ta tìm, đó là tìm cái chữ đạo. Từ có chữ đạo rồi chúng ta mới đi trên con đường. Đạo thì trong Phật học phổ thông định nghĩa, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Thì chúng ta ngày hôm nay sanh ra mang một kiếp làm người như thế này, thì đã mang thân làm kiếp con người phong bổng một chiều, tóc trắng như vôi, biết than thở với ai bây giờ. Như vậy thì bây giờ mình đừng có cho tóc trắng như vôi nữa, là trẻ mãi không già, bất sanh bất diệt, thì chúng ta tu sao đắc được niết bàn luôn, tức là nhập vào trong pháp giới pháp thân thanh tịnh luôn. Nhưng mà bây giờ đời mạt pháp, đời ngũ trược, nghĩa là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, cái gì nó cũng ngắn ngủi, cái gì nó cũng nặng nề hết, làm cho chúng ta không thể đến cái đích đó được trong một kiếp này. Thì đó, từ đó các chư tổ, Đức Phật dạy, và các chư tổ mới mở cho ta một cái hướng đi là về cõi cực lạc Tây Phương. Nên chúng ta có các cái đạo tràng, chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật để chúng ta cầu về cõi Tây Phương cực lạc. Cõi Tây Phương cực lạc thì khỏi nói rồi quý vị, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Là cảnh tịnh độ là cảnh đó, cảnh rất là vui, chứ không phải như cõi ta bà mình sáng sớm á, là mình ra mình phải ăn sáng, rồi trưa mình phải làm lụng, rồi mình phải ngủ chưa? Cõi đó không cần đâu quý vị. Tất nhiên là không cần ăn, không cần ngủ vậy mà con người ta vẫn khỏe khoắn, vẫn vui tươi. Cõi là dùng thần thông đi lại. Ví dụ như từ cõi Tây Phương Cực Lạc, mình muốn qua Đông Phương để mình cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Quan Như Lai, mình chỉ cần vận dụng thần thông thôi, bằng cái duỗi cái tay mình ra, thì tự nhiên con người mình sẽ bay tuốt qua bên cõi Đông Phương. Cái mình đem bông, bây giờ bông á, mình đi ra ngoài chợ mình mua, ở đây mình ra ngoài chợ mua, có những lúc á, những cái ngày lễ lớn á, mua bông đắt lắm. Ví dụ một cành bông huệ thôi, có những ngày lễ lớn lên tới 12.000 một nhánh bông huệ á, mua đắt như vậy. Rồi mình kiếm bông ly, rồi mình kiếm bông lis, rồi kiếm bông hồng, trong những cái ngày lễ mình đem về cúng Phật thì mua rất là đắt, nhằm khi mua không có bông tốt luôn. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc phải vậy đâu quý vị. Quý vị muốn có bông huệ hả? Quý vị chỉ cần tưởng cái thôi, dụng thần thông quý vị hóa ra một vạn đó bông huệ luôn. Muốn có bông hồng hả? Quý vị dùng thần thông hóa ra cái đầy ấp cả bông hồng luôn. Mình đem đây bay giữa hư không nè, qua đi cúng Phật mười phương quý vị. Tây Phương Cực Lạc không có rác thải. Cúng xong mình dùng cái thần thông ý của mình á, là cho nó mất là nó mất. Nghĩa là có cái gì muốn có, muốn mất là mất theo ý của mình, gọi là như ý túc. Nghĩa là mình đạt được cái như ý túc đó, cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên có những người á, nói là cõi Tây Phương Cực Lạc á, ở đó không có bạn bè, ở đó buồn lắm. Có cái chú này mới phát tâm thôi, cái chú lại cái chỗ đó thì có một người bạn là cũng đang tu theo pháp môn niệm Phật á. Chú chưa biết tu gì hết, cái người bạn mới khuyên là thôi bây giờ á, trong cái cuộc sống mà ngắn ngủi của kiếp nhân sinh này, có bao lâu đâu á mà anh lại mê lại đắm đó, thôi bây giờ anh cầu giảng sanh Cực Lạc theo cái pháp môn của gia đình tôi tu đi. Cảnh là Tây Phương Cực Lạc á, người ta chẳng ta có bán bia không? Anh lại là Tây Phương Cực Lạc, ai mà bán bia trên đó? Ở Tây Phương Cực Lạc á là có khu mực không? Là không, ở chợ anh cũng không có mấy thứ đó. Ông là chiều á, tôi đi làm về ha, tôi đi ra ngoài cái quán bia, tôi uống một chai bia, rồi tôi ăn mấy con khô mực nhấm nháp, rồi tối về tôi ngủ một giấc cái tới sáng luôn. Thấy nó vui, cõi ta bà này nó vui lắm. Bây giờ về cõi Tây Phương Cực Lạc, có đi tôi mình nè, còn bạn bè không ai theo, dân vợ con không theo. Rồi trên chợ cũng không có quán bia, quán nhậu, không có cái quán nhảy đầm disco gì hết trơn á. Nên lên chợ buồn lắm, thôi tôi không tu theo pháp môn Cực Lạc đâu. Tôi tu theo cái pháp môn nào mà quay lại ở cõi ta bà nè, tôi cho nó sướng, có bạn bè, có anh em à, này nọ như vậy á, thì không chịu làm phát tâm Tây Phương Cực Lạc. Cái chú bạn đó mới điện thoại cho thầy, là thầy cứu giùm bạn con thầy. Hỏi cứu sao cứu, là bị bệnh gì cứu, là không có bệnh gì hết trơn á, mà giờ kêu nó tu về Tây Phương Cực Lạc nó không chịu. Nó nói Tây Phương Cực Lạc buồn lắm, ở đây nó vui chứ chỗ đó buồn lắm, nên nó không chịu về. Nhưng thầy sao mà thầy độ nó sao cho nó về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là hướng tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc ấy. Chứ con không đủ khả năng độ. Cái đó là chúng sanh tâm của mình á. Mình tưởng Tây Phương Cực Lạc là một cái nơi mà ở nơi đó không có bán buôn, không có cái gì hết trơn á quý vị. Tại sao ở cõi ta bà này người ta có bán cái này bán cái kia quý vị biết không? Tại vì chúng ta có nhu cầu. Có nghĩa là chúng ta có nhu cầu thì tất nhiên phải có người cung ứng. Có nghĩa là quy luật cung cầu ở trong xã hội, gọi là quy luật cung cầu. Ví dụ như chúng ta cần bông hoa để cúng dường thì tự nhiên có nhà sản xuất ra bông hoa và có những nhà kinh doanh đem đi bán hoa. Nếu chúng ta không có xài hoa thì chẳng ai bán cả. Hồi xưa quý vị Phật tử không có ai bán mấy cái lồng chim ở ngoài trước chùa đâu. Mà tại giờ quý vị Phật tử thả chim phóng sanh thì tự nhiên có người đi bắt chim và có người đi bán, trở thành một cái nghề kinh doanh. Quy luật cung cầu mà, chúng ta có cầu thì tức người ta có cung, còn khi nào không có nhu cầu thì tất nhiên là không có cung. Vì trên Tây Phương Cực Lạc người ta không có cần uống bia nên không có cái quán bia. Tây Phương Cực Lạc người ta không cần tới kim cương, cần tới vàng nên không có tiệm vàng ở nơi đó. Tây Phương Cực Lạc người ta không cần phải là nhảy đầm lắc tới lắc lui nên ở đó không có mấy cái phòng đan xin. Quý vị, trên Tây Phương Cực Lạc người ta không có đánh số đề nên nó không có người ai đi biên đề cả. Trên Tây Phương Cực Lạc người ta không có thích đánh bài nên trên đó đi mua kiếm cái bộ bài kiếm không ra. Tại vì không có cầu thì người ta cung để làm gì, đâu có sản xuất ra để làm gì. Tại sao ở đó người ta không có cầu những cái đó quý vị? Tại vì ở Tây Phương Cực Lạc, đi đến đó rồi tại sao người ta không đánh bài quý vị? Tại vì đánh bài để làm gì? Ở dưới này mình đánh bài để giải trí phải không? Tại vì chúng ta quá buồn, quá khổ nên chúng ta phải giải trí, chúng ta cần bài bạc để giải trí, anh em đấu với nhau để chúng ta để chống stress. Còn ở trên phương cực lạc quý vị muốn cái gì có nấy, rồi ai bán làm gì. Ví dụ như mình muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn vàng có vàng, muốn gì có nấy, tại mình có thần túc, mình muốn cái gì có nấy à. Như vậy thì bán để làm gì? Bán có ai mua đâu mà bán. Nên tất cả các nghề buôn bán ở nơi đó không có. Tây Phương Cực Lạc tại sao không có đau khổ? Tại vì ở thế gian mình tại sao mà đau khổ? Là tại vì cái thế gian của mình cầu bắt đắc khổ, cầu mà không được khổ. Tây Phương Cực Lạc cầu cái gì cũng được, chứ lấy gì khổ, đúng không? Bây giờ mình khổ vì bệnh, Tây Phương Cực Lạc không có bệnh, lấy gì khổ? Mình khổ về già, Tây Phương Cực Lạc không có già, lấy gì khổ? Vô lượng thọ, vô lượng quang mà. Gọi là vô lượng thọ là sống hoài rồi lấy gì khổ, phải không? Đức Phật Thích Ca xin cha mình ba cái điều kiện. Nếu mà cha thỏa mãn ba cái điều kiện thì con ở lại, con làm vua. Nên Thái tử Siddhartha mới xin là: cha ơi cha, cha cho con là sống hoài đừng có già được không cha? Cha cho con là khỏe hoài đừng có bệnh được không cha? Cha cho con là sống hoài đừng có chết được không cha? Ví dụ là trẻ mãi không già, không bệnh tật, không chết đi. Như vậy thì Thái tử Siddhartha thấy ba cái nỗi khổ chính của chúng sanh trong cuộc đời này. Còn cái nỗi khổ nữa là sanh là khổ á. Sanh phải mình sanh ra đâu, sanh là cuộc sống. Sanh là cuộc sống, chỉ sanh có nghĩa là cuộc sống. Mà trong cái kiếp nhân sinh của chúng ta, cuộc sống này chúng ta phải gánh chịu cái gì? Chúng ta phải gánh chịu tất cả già, bệnh, chết. Chúng ta phải gánh chịu các cái giai vế ở trong xã hội, các cái mối quan hệ xã hội. Chúng ta phải ăn, chúng ta phải ngủ. Mà muốn ăn, muốn ngủ thì phải có cái để mà ăn. Mà muốn có cái để ăn thì chúng ta phải lăn vào bếp, phải không? Có nghĩa là chúng ta phải làm lụng vất vả mới có những điều đó. Nên tám cái khổ chính ở thế gian: sanh, lão, bệnh, tử, rồi cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm xí hạnh hạnh khổ, ái biệt ly ly khổ, quán tán hội khổ. Tám cái khổ ở thế gian, tám cái khổ chính. Tây Phương Cực Lạc không có tám cái khổ đó. Chúng ta không sanh, không lão, không bệnh, không tử thì lấy cái gì mà khổ, đúng không quý vị? Chúng ta có cái gì cầu là có hết, thì cầu bắt đắc khổ mà chúng ta cầu được hết, lấy gì gì khổ hơn? Chúng ta ở đó là lên Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm luyến ái, tâm tham ái chúng ta không còn nữa, thì chúng ta đâu có thương yêu mà sống không gần nhau đâu. Dầu chúng ta có thương yêu nữa, chúng ta vẫn sống gần nhau được, ta có dùng thần thông ta bay lại thôi. Nhưng mà lúc đó lên trên đó chúng ta không cần nữa, tại vì trên cái bước luân hồi này là trả nợ, vay nợ với nhau, chúng ta mới sanh ra thành người, thành cha, thành mẹ, anh em, để chúng ta dây trả với nhau. Kiếp trước á, ví dụ như người làm chủ hụi, giật hụi, bây giờ mình lên đây để mình làm con, mình trả lại cho cha mẹ, hoặc là cha mẹ trả lại cho con cái, chồng trả cho vợ, vợ trả cho chồng, là một cái cuộc trả vay. Ở trong thế gian này là một cuộc trả vay. Trả vay xong rồi nạnh ai về nhà nấy. Nếu quý cô gieo nhân của Tây Phương Cực Lạc, quý cô sẽ về được Tây Phương Cực Lạc. Còn cái người này gieo nhân của địa ngục, họ sẽ xuống địa ngục. Vì Tây Phương Cực Lạc với địa ngục là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ là chồng là vợ, nhưng mà tắt hơi rồi thì hai nẻo khác nhau, có thể là bao nhiêu triệu năm không bao giờ gặp lại nhau nữa, nếu chúng ta không còn duyên với nhau. Còn duyên thì gặp nữa, mà không còn duyên thì không gặp. Bây giờ nếu chúng ta cùng chí hướng, cùng tu để giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, thì hai người cùng giảng sanh về cõi Phật A Di Đà hết, thì lúc đó mới có dịp gặp nhau. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc á, là cõi cầu cái gì được cái nấy, nên họ không cầu gì cả quý vị. Cầu để làm gì? Ví dụ như chúng ta cầu có chiếc xe, thì chiếc xe để làm gì? Để cho chúng ta phương tiện đi, phải không? Nhưng mà lên Tây Phương Cực Lạc chúng ta quá ra cái chiếc xe cái dễ dàng à. Chúng ta biến cái thành ra một cái chiếc xe hơi, biến rồi được chiếc xe hơi. Nhưng mà chúng ta đi lại chúng ta không ngồi xe hơi. Ở đây thì đi ngồi xe hơi, nhưng lên Tây Phương Cực Lạc chúng ta bay không à. Chúng ta quá cả chiếc xe hơi, cái chúng ta cuộc lại chúng ta đeo vô cổ chúng ta bay đi. Có ai làm vậy không? Ai mà ngu dữ vậy? Tự nhiên ta đạp cái ta bay tới Đông Phương, bay xuống cõi ta bà, bay nơi này nơi khác, để quá cả chiếc xe hơi ta cột vô cổ mình kéo đi à, đúng không? Vì chiếc xe hơi lúc đó nó trở thành là chướng ngại cho ta, còn ở cõi ta bà này, cái xe hơi nó là trở thành á, là cái phương tiện để chúng ta đi, nên hai chỗ khác nhau, nên lên đó chúng ta không cần xe hơi. Bây giờ chúng ta là không có vàng, chúng ta mua một chỉ bây giờ STC tới 26-27 triệu, chúng ta đeo một cây vậy là cây hai mấy triệu á, ví dụ vậy là chúng ta cần. Nhưng mà lên Tây Phương Cực Lạc, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, đầy đường chân á, bẻ cái bông hoa lên cái là có cái viên kim cương mới lớn nè, đầy đường hết trơn á, rồi lấy làm gì, bán có giá trị, chẳng ai mua hết. Giá trị là cái chỗ bán người ta mua, còn bây giờ á, là không có bán cho người ta mua thì nó không có giá trị gì cả. Nên á, người ta không hiểu được cõi Tây Phương Cực Lạc, cái cõi đó là cõi thù hắn quý vị. Muốn cái gì được cái nấy à, là cõi không bao giờ có sự đau khổ của sanh lão bệnh tử gì hết. Nên quý vị ngày hôm nay tu hành mà cầu giảng sanh như vậy được rồi, thì con đường mà từ cái thế giới ta bà chúng ta trong một kiếp nhân sanh này chúng ta về cõi cực lạc đó, người ta gọi là đạo đó quý vị. Đạo tức là cái con đường mà chúng ta đi. Hồi nãy bây giờ chúng ta nói á, là có con đường chúng ta đi, là chúng ta phải có cái điểm xuất phát, rồi đi đến cái nơi nào đó là cái đích đến. Nhưng mà không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đi từ đây đi đến thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta đến được liền đâu quý vị. Chúng ta phải có con đường không? Mà trên cái con đường đó chúng ta phải mượn cái phương tiện không? Ví dụ như chúng ta lội bộ, lội không bao giờ tới rồi. Dầu cho lội bộ nữa cũng phải có đôi chân mình làm phương tiện phải không? Và nếu chúng ta đi xe thì phải có xe đạp làm phương tiện, có xe Honda làm phương tiện, có xe hơi làm phương tiện để chúng ta đi đến đó. Mà có phương tiện rồi chúng ta phải lệ thuộc nè, có xe phải có xăng không? Xe đạp á thì chúng ta cũng phải có nhớt để vô sên, vô líp, vô đùm, vô câm phải không? Ví dụ như giữa đường đứt sên thì sao? Đúng chưa? Giữa đường nó lủng bánh xe thì sao? Bây giờ gãi đinh nhiều lắm. Thấy không? Thì chúng ta có đi đến được không? Giữa chừng hư xe sao chúng ta có đi đến được không? Rồi giữa chừng không hư xe mà có cái cục đá đâu mà nó lăn xuống, nó cản bên đường, hoặc là hai chiếc xe nó tông nhau, nó đâu đậu nhau giữa đường đây nè, chúng ta đi qua cũng không được luôn quý vị. Thì tất cả các cái điều đó gọi là cái chướng ngại cho chúng ta không đi đến đích được. Vậy thì trong cái ngoài đời thì cái đó gọi là những cái chướng ngại để chúng ta không đi, gọi là chướng ngại vật. Cái vật để chướng ngại gọi là chướng ngại vật, làm chúng ta không đi đến cái mục đích mà chúng ta cần đến. Vậy thì trong đạo ta đây về Tây Phương Cực Lạc, xa xôi dịu dợi, đây đến đó trong kinh A Di Đà nói là cách 10 muôn cõi ức Phật lận. Nó xa dữ lắm, nên có con đường đó, nó đi xa xôi như vậy thì trên con đường ắt hẳn sẽ có những cái mà nó làm cho chúng ta đi không tới. Ví dụ như chúng ta đi, chúng ta mượn phương tiện, hư phương tiện, ban phương tiện cũ, đi không được. Hoặc là có những người đứng ra ngăn cản, cướp bóc. Ví dụ đó, trên con đường mà sẽ có ăn cướp, đứng ra chặn ta lợi. Rồi có những cái người khác không cho chúng ta đi. Ví dụ như người yêu của ta không cho ta đi, nói là thôi bây giờ ở lại đây sống đi, đi trên Tây Phương Cực Lạc chi này nọ. Cái mình cũng thối chí luôn, mình không đi tiếp. Cái thứ nhất là chướng ngại là mình không đi. Cái hai người ta cản đường. Cái thứ ba nữa là chướng ngại vật ở trên đường. Tất cả những cái đó để làm cho chúng ta không đi đến đích được. Nên có nhiều người tu mà không đắc được, lý do là những cái đó. Vì những cái đó nên hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là chướng duyên. Nếu quý vị Phật tử mà biết được cái chướng duyên nó nằm đâu và chúng ta qua được cái chướng duyên đó, chúng ta sẽ đi đến đích liền. Chúng ta tu đắc liền, 10 người tu 10 người đắc. Trong kinh nói tu tịnh độ phát tâm tu, 10 người tu 10 người đắc. Nếu có chữ nếu thì sao? Nếu chúng ta không có chướng duyên, nhưng mà có chướng duyên rồi mà chúng ta không vượt qua được cái chướng duyên đó, 10 người tu không đắc được người nào. Người nào vượt qua được chướng duyên đắc được người đó. Như vậy thì cái chướng duyên của chúng ta khi mà trên cái đạo là trên cái đường đi từ cõi ta bà này về Tây Phương Cực Lạc, về nước bàn, chướng duyên, duyên gì? Đó, hàng đêm chúng ta nguyện, nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phải không? Vậy là cái đầu tiên có ba cái chướng rồi đó. Mượn tiêu tam chướng, phải không? Đầu tiên có ba cái chướng. Cái chướng thứ nhất là nghiệp chướng. Cái chướng thứ hai nữa là báo chướng. Cái chướng thứ ba nữa là phiền não chướng. rồi còn một cái chướng thứ tư nữa. Cái đó là tam chướng là thông thường thôi. Còn cái chướng thứ tư mà khi chúng ta học ở trong trường, trong lớp, rồi chúng ta hình thành nên cái tư tưởng nào tới giờ gọi là cố chấp á, cố chấp những cái gì mà mình có được mình không mở ra được, giống hệt như á là mình cột lại mà mình không mở ra rút được nên mình không giải thoát được. Mình vô cái bao á, mình cột cái bao lại, mình rút lại đó, rồi càng dãy dụa thì cái rút nó càng rút nhiều hơn, nên người ta gọi là sở chi chướng á. Cái đó là bây giờ mình bạn nhau về bốn cái chướng đầu tiên là tam chướng, rồi kèm theo cái sở chi chướng là trên bước đường đi của mình, là cái hồi nào tới giờ không là mình gặp. Vậy bốn cái chướng đó là gì? Ai vượt qua bốn cái chướng này thì sẽ đắc trí huệ chân minh liễu. Trí huệ tiếng Hán gọi là tiếng Phạn gọi là Ban Nha, tiếng Hán gọi là trí huệ. Tại sao chúng ta lại là bị vô vàn những cái nghiệp lực mà nó còng trói ta lại trong sáu nẻo luân hồi? Tại chúng ta bị vô minh á. Trong 12 cái nhân duyên mà Đức Phật đã dạy trong kinh Hoa Nghiêm và dạy trong kinh Pháp Hoa là 12 cái nhân duyên nó ràng buộc với nhau, mà cái gốc của 12 nhân duyên này là do vô minh. Vô minh tất nhiên là mình không có minh mẫn. Vô minh tất nhiên là đầu óc mình đen tối, làm cái gì cũng bị vướng nghiệp hết trơn á, nên dẫn mình đi trong cõi ta bà này. Bây giờ mình nếu mình vượt qua cái chướng ngại này thì mình sẽ đắc được cái trí huệ của nhà Phật. Mà có trí huệ rồi thì chúng ta sáng suốt lắm, không ai dụ ta được chứ. Bây giờ chúng ta bị dụ, ai dụ chúng ta quý vị? Ai dụ chúng ta? Ma nó dụ. Nó dụ chúng ta. Nên chúng ta đắc được cái trí huệ này tự nhiên cái hết nó ma dụ, dễ biết lắm, ma dụ dễ biết lắm. Tự nhiên á, chúng ta hồi nào tới giờ á, chúng ta tu hành, chúng ta ăn nói với nhau á, ai cũng thương hết trơn á. Cái bây giờ ma nó dụ nó kích nè, nó về tự nhiên nó vừa về tới nhà cái ông chồng ông xỉn rượu. Ông chửi một loạt từ đầu cuối là tối ngày giác tập giác sách gì á, là đi chùa này chùa nọ không con cái không chăm lo, làm vợ không ra vợ á, là tướng của bà tôi thấy nó không ra gì này nọ. Ông nói một hồi cái tự nhiên á, ma nó dụ rồi đó. Ma dụ để làm gì? Để đồng mình nổi sân lên quý vị. Mình nổi sân lên cái đồng mình tuôn ra, lúc đó không tuôn ra những lời vàng ngọc nữa mà tuôn ra những lời dao búa không? Những lời dao búa đó thắt nghiệp chướng quý vị. Thắt nghiệp chướng để chi? Để đi trong ta bà trả nghiệp nữa chứ chi. Thì lúc đó chúng ta không giải thoát, vì thì đau khổ sẽ nhận tiếp trong đau khổ nữa. Vọng trần thì trở lại trần, đó là điều đương nhiên. Mà ma nó khoái mình trở lại trần để mình làm đệ tử nó, mình cung phụng cho nó, nên luôn luôn lúc nào cũng đi theo dụ mình hết. Cái đó là lực lượng đệ tử của ma. Mà trước đây vào thời Đức Phật nó đã nguyện rồi, ai tu theo Phật Pháp mà tu chân chánh thì ma sẽ theo phá đời đời kiếp kiếp. Vào thời Đức Phật đó là ma đã phát một tâm nguyện đó rồi. Nên ngày hôm nay tất cả chúng ta đều bị cái đó hết. Vậy thì gọi là tam chướng. Cái thứ nhất là nghiệp chướng. Bây giờ quý vị biết cái chướng là gì? Chướng là chướng ngại Phật. Chướng ngại Phật trên đường đi của chúng ta. Mà đường đi của chúng ta là đường gì? Là đạo đó, là Phật đạo đó. Đạo là cái con đường. Đạo tức là cái con đường, là chúng ta đi từ phàm sang thánh quý vị. Chúng ta đắc Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có đủ ngũ thông, có đủ lục thông là chúng ta thành thánh đó. Mà nhà Phật có bốn cái thánh quả. Thánh quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán. Đắc tới A La Hán là không còn sanh tử luân hồi nữa, còn đắc tới A Na Hàm á là còn lại, có kinh nói còn lại 7 kiếp. Có kinh nói là không còn thối chuyển, có nghĩa là tu lên luôn không còn thối chuyển nữa. Nhưng mà đắc Tu Đà Hoàn, đắc Tu Đà Hoàn là người tin tưởng tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng và biết cúng dường bố thí thì biết đắc được Tu Đà Hoàn. Một người á, mà đắc được trong cái hàng tứ thánh đó quý vị thì không bao giờ đọa vào tam đồ khổ, có nghĩa là không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quý vị thấy mình tu đây á, mình tính là chưa có chứng đắc. Coi có những người đã chứng đắc Tu Đà Hoàn rồi đó, có nghĩa là người này là không bao giờ đọa vào tam đồ khổ nữa. Và khi đắc được một trong bốn quả thánh đó rồi là kiếp sau mình tu là tiến lên không á. Vì mình sao mà biết mình đắc quả được một trong những bốn quả thánh đó quý vị? A-la-hán thì mình không đắc được rồi, A-na-hàm không đắc được rồi. Bây giờ mình cũng có khả năng chỉ đắc được Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm thôi. Tu Đà Hoàn là người tin tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng, lòng tin vững chắc không thay đổi, và người biết cúng dường bố thí thôi là đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Cái đó là trong kinh nói điều đó. Như vậy thì quý vị bây giờ ngày hôm nay mình quy y Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Cái có người nào đó nói là bây giờ cái ông này nè giỏi lắm, bây giờ đi theo ổng đi, đó, cái đầu mình mới cuốn gói mình chạy theo, mình bỏ đạo Phật, mình tu theo cái đạo của ổng. Đức Phật á nói là ta là vô thượng sĩ, có nghĩa là người học trò tối thượng. Cái người kia xưng hơn Đức Phật nữa, là ta là vô thượng sư. Sư là thầy, vô thượng sư là thầy của thầy thầy. Như vậy á, Đức Phật chỉ là vô thượng sĩ thôi, là một người học trò là tối cao thôi. Nhưng có người nói là ta là vô thượng sư luôn, có nghĩa là thầy của ông thầy luôn. Như vậy thì mình là vô thượng sư thì còn phải ngon hơn là vô thượng sĩ, phải không? Đức Phật có vô thượng sĩ à, còn người này tới vô thượng sư là vì mình theo cái vô thượng sư này mình bỏ ông vô thượng sĩ đi. Sĩ là học trò à, đúng không? Chữ sĩ có nghĩa là học trò. Vì có học trò vô thượng thôi, thấy nó bèo quá, thôi mình theo cái vô thượng sư đi. Có nghĩa là thầy mà vô thượng, là người thầy vô thượng. Như vậy là mình bỏ cái vô thượng sĩ, là mình bỏ Phật, mình theo vô thượng sư, mình theo không phải là Phật. Như vậy thì cái người này không đắc sơ quả được, mà cái người này tâm đang dao động á, thấy nào hay cái theo, thấy nào hay theo. Mà Đức Phật thì xưa nay là thầy của tam giới rồi, có ai qua Phật nữa. Cái nghe người ta nói người ta hơn Phật, cái mình khoái, cái mình chạy theo. Như vậy thì người này chưa đắc sơ quả. Cái người nào đã quy Phật rồi, tin tưởng Phật Pháp rồi, ai nói ông kẹ cũng không sao nữa. Tôi là đã quy y Phật, là quyết tu theo Phật, sống theo Phật, chết theo Phật, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương à. Tôi cứ vậy là tôi tu tới à. Như vậy là như kiền ba chân, không ai nói ra vô cho người đó đắc sơ quả tu đạo hành. Ông Kinh nói, người đó là vĩnh viễn không bao giờ bị đọa vào tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hết. Nên cái chướng là cái chướng ngại, nó không cho mình bước tiếp nữa quý vị. Mà cái đầu tiên là nghiệp chướng. Vậy thì nghiệp là cái gì? Trong kinh dạy là tác ý là nghiệp. Mình có cái ý thôi, tạo thành một cái nghiệp nhân, nó làm chướng đi. Chướng là chướng con đường giải thoát giác ngộ. Ví dụ không có cái này thì chúng ta đi bon bon à, ngon lành lắm. Nhưng mà có cái này nó làm chúng ta chững lại. Cái này gọi là nghiệp chướng. Mà nghiệp cái tiếng Bali gọi là Kama. Kama gọi là nghiệp. Vì nghiệp thì nó gồm có nghiệp nhân và một cái nghiệp quả. Nó theo cái quá trình nhân quả. Ví dụ mình gieo cái gì á, tạo thành một cái nghiệp nhân. Rồi khi mình trả quả thì tạo thành một cái nghiệp quả. Bây giờ ví dụ như nè, mình là làm cái nghề mà chéo cánh gà. Thấy quý vị thấy cái nghề chéo cánh gà chưa? Người ta bán ngoài chợ đó, người ta bắt con gà, người ta chéo cánh. À, như vậy người ta bẻ loại giò của con gà đi. Như vậy thì tạo thành một cái nghiệp nhân. Đó, sau đó tự đầu mình mới lãnh quả nè. Mình lỡ mà mình sanh ra được làm người á, cái tự nhiên á, cái tay chân mình nó bị chéo lại đi không được quý vị. Thấy không? Nó teo lại nhỏ xíu hà. Là kiếp trước mình đã chéo người ta đó. Bây giờ nó chéo lại, tạo thành cái dòng nghiệp mà mình phải trả cái nghiệp đó. Thì mình phải gieo cái nghiệp nhân. Vì cái nghiệp nhân này mình gieo nè, nó sẽ chướng ngại là không cho mình giải thoát. Tại vì mình có gieo nghiệp thì bắt buộc mình phải trả nghiệp, nên mình phải sanh lại để mình trả nghiệp. Nên là nó cản trở cái bước đường mà mình tu về cõi Tây Phương cực lạc ấy, quý vị. Nhưng mà Tây Phương cực lạc có một cái là có một cái đới nghiệp giảng sanh. Nếu còn nghiệp thì nó cũng giảng sanh được, nhưng mà lúc đó mình phải có thiện tri thức khai ngộ mình. Cái tâm mình phải quyết tâm thắng hơn cái nghiệp đó. Cái nghiệp thì nó có bốn cái loại nghiệp là tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Vậy thì cái mà còn nghiệp để vãng sanh đó là cái người cận tử nghiệp, nó mạnh hơn ba cái nghiệp kia quý vị, thì lúc đó mới vãng sanh được. Có nghĩa là cái gì mạnh nó sẽ dẫn các cái còn lại. Có nghĩa là cận tử nghiệp là mình muốn tái sanh về cõi cực lạc, nên mình quyết tâm mình tu. Thì cái tập quán nghiệp là cái hồi nào tới giờ mình quen đó, bỏ luôn quý vị. Rồi cái tích lũy nghiệp nó vẫn nhỏ hơn cái tận nghiệp đó, thì mình có thể vãng sanh được cực lạc. Còn tận tử nghiệp mà không đủ thì không thể vãng sanh đâu. Ở ngoài quận Bình Thạnh có một cái cô bé này 21 tuổi, là cô bị bệnh ung thư não, có nghĩa là có khối u ở trong não quý vị. Đây là nghiệp chướng đây. Có khối u trong não. Bây giờ là cô không còn đường để trị nữa. Bác sĩ nói là cái khối u này nó chèn dây thần kinh rồi, mổ không được, xạ trị không được, hóa trị không được. Cái này là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là trước sau cô cũng chết thôi. Nên các cái cô chùa là thôi giờ con quy Tam Bảo đi, rồi con phát tâm con tu theo cái hạnh nguyện của nhà Phật, con phát tâm cầu vãng sanh cực lạc đi. Cái cô này Cái nói là không còn đường nào hết, giờ chỉ có đường chết thôi, mới 21 tuổi thôi. Cái cô nguyện là tu quý vị, và cô nguyện là tu mà không ăn, có nghĩa là uống nước thôi tới ngày chết thôi chứ không ăn. Cô cũng mảnh đẹp đấy, tất nhiên là uống nước cầm cự, hít thở thôi, tại vì ăn vô thì cũng chết, mà tới cái giai đoạn đó, giai đoạn cuối rồi, nên cổ nguyện vậy, nên cổ nguyện quyết tâm, cổ lần chuỗi, cổ quy xong, cổ lần chuỗi, cổ xin là sư cô chùa cho cổ xuất gia. Nhưng xuất gia ở tại nhà có nghĩa là gieo duyên với nhà Phật thôi, chứ không phải là xuất gia mình nhập chúng ở trong chùa. Và cổ quyết tâm tu quý vị, bỏ hết tất cả các cái. Vậy lúc này là bỏ hết tất cả các cái nè. Như vậy thì hồi nào tới giờ á, là mình khoái nghe cải lương. Cái đó là gọi là gì? Tập quán nghiệp đó. Cái thói quen, cái tập quán là cái thói quen. Hồi nào giờ mình thích đánh số, tập quán nghiệp á. Nào giờ mình thích ăn á, là ăn gì? Ăn xoài. Hồi nào giờ á, là mình á, thích ăn khô mực. Hồi nào giờ á, là mình thích ăn á, là bò tái nạm rồi chẳng hạn. Ví dụ nó trở thành cái thói quen. Thậm chí cái người ăn chay vậy là khoái ăn tàu hũ. Ví dụ ăn hoài mà bữa nào không có tàu hũ ăn được. Tập quán nghiệp đó, cái nghiệp của mình á. Cái người hút thuốc, hồi nào tới giờ á, hút thuốc quen rồi không có thuốc, hút quá ngủ không được. Nào giờ người uống cà phê, không có uống cà phê ngủ không được. Quý vị, cái đó gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp nó trở thành cái tập quán, trở thành cái thói quen trong con người của mình mà mình không thay đổi được. Như vậy thì bây giờ mình phải bứt phá ra cái tập quán nghiệp, mình phải mạnh hơn nè. Vậy thì bỏ tất cả các cái, quý vị. Cái nghiệp nào mà mạnh hơn cái nghiệp ăn uống không? Đúng không? Ăn uống mình đời nào mình sanh ra mình chả ăn, sanh ra loài gì cũng phải ăn hết, thần còn phải người ta cúng cho thần nữa mà, đúng không? Rồi á, là các con vật con nào không ăn mà sống đâu, con nào cũng ăn hết, con người mình cũng ăn. Như vậy thì cái tập quán nghiệp ăn này đó, hồi nào tới giờ rồi, bây giờ cô này quyết định không ăn, có nghĩa là cổ đã vượt qua cái tập quán mạnh nhất. Có nghĩa là tất cả các cái thói quen, những cái ham muốn trong cuộc đời cổ bỏ hết quý vị. Và cổ quyết định tu không ăn uống luôn. Uống thôi, không ăn, không uống chết à. Nên đó là cổ uống nước cầm chừng, và cổ tu vậy là 21 ngày cổ chết quý vị. Mà chết ra đi rất là im, nhẹ nhàng. Chết rồi 12 tiếng hồ mà da dẻ còn hồng hào, mềm mại và trên đầu nóng. 21 ngày thôi và cổ chết, đã đem đi thiêu. Đem đi thiêu á, thì vào lò thiêu xong á, thì ra mới hút cho đó quý vị. Thì có người quen ở trong lò thiêu á, ra mới dở ra. Thì cái thây của mình, cái thân của mình nằm á, khi mà mới dở cái lò thiêu ra thì thấy cái dạng mình nằm ở trên đó đó, chừng chút xíu á, nó mới mất hết, chứ không phải là mình thiêu cái thành tro liền đâu. Tro thiệt nhưng mà nó có cái dạng giống hệt như mình lấy cốt á, ví dụ như á, là 300 năm, 200 năm gì không biết, nhưng mà còn cái hòm mở nắp ra thấy cái dạng người, cái bóng người ở đó, chút xíu gió vô nó mới tan ra. Thì thiêu xong cũng vậy đó. Nên người ta biết cái vị trí chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, thì người ta thấy trên đầu của cô á có hai cái viên xá lợi ba lớn. Mà cái viên xá lợi này là nó có màu, quý vị, chiếu màu. Và vô số những viên xá lợi dài 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 trên thân của cái cô đó. Thế thì nó cũng là cái điềm lạ, nhưng mà theo xét theo vãng sanh á, thì là cổ bị nâu được nóng trên đầu. Có nghĩa là cái cận tử nghiệp mà cổ quyết tâm tu, cổ quyết liệt, thì cái quyết liệt, cái quyết tâm đó nó thắng tất cả các cái nghiệp của cổ, tập quán hồi nào tới giờ, là tích lũy hồi nào tới giờ. Cổ không có bị cực trọng nghiệp, quý vị. Cực trọng nghiệp thì vãng sanh được đâu. Cực trọng nghiệp á, là ngũ nghịch đại tội á, nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Cổ không có bị cực trọng nghiệp, cổ có bị là tích lũy nghiệp thôi. Tích lũy nghĩa là mình làm ít, bây giờ nó tích lũy lại thành đống nghiệp, đúng không? Bây giờ mình hại người này, hại người kia, tánh xấu này, tánh xấu kia, nó gom lại thành đống nghiệp đó, gọi là tích lũy nghiệp. Còn cái tập quán nghiệp làm gì thành cái thói quen, hút thuốc, nghiện thuốc, nhậu điếc, nghiện rượu, rồi uống cà phê điếc, nghiện cà phê, đó gọi là tập quán nghiệp đó. Bây giờ bỏ hết có nghĩa là mình vượt qua nó không? Vậy thì cái này gọi là cận tử nghiệp, là tới đó mình quyết tâm tu, quyết tâm tu. Vậy thì cái nghiệp, cái thói quen này còn không? Vẫn còn đó. Cái tích lũy này vẫn còn không? Còn đó, nhưng mà được giảng sanh. Tại vì cái cận tử nghiệp này mình mạnh hơn cái kia, thì cái này dẫn mình đi. Mà cái cận tử nghiệp này là nghiệp lành, đúng không? Cận tử nghiệp này là cái nghiệp mình gieo với nhân, với Tây Phương Cực Lạc, rồi mình quyết tâm mình tu về Tây Phương Cực Lạc, nên nó cũng trở thành một cái nghiệp mà gọi là thiện nghiệp. Nó mạnh hơn tất cả nghiệp kia, dẫn mình đi. Gọi là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là còn nghiệp mà vẫn vãng sanh được. Nhưng mà vãng sanh bèo phía dưới lắm, gọi là hạ phẩm hạ sanh, hoặc là trung phẩm thôi, chứ không cao được. Trên Tây Phương Cực Lạc á, là Hòa Thượng Hư Vân và Thiền Sư Phan Tịnh
về lên Tây Phương Cực Lạc viếng thăm rồi về nó là có ba cái dặn gọi là thượng trung và hạ. Một cái gì nó có cũng có ba cái chặn, chia ra là thành chín cái chặn gọi là củ phẩm liên hoa. Liên hoa là hoa sen, củ phẩm nó là một cái phẩm chứ nó cả một cái vùng trời mênh mông mình bay qua cái vùng đó phải dụng thần thông mới bay qua từ phẩm này qua phẩm kia được, chứ không phải bình thường mà mình coi bình thường như coi trên tivi đâu quý vị. Một cái bông sen thôi, cái bông sen ở hạ phẩm thôi là bằng mấy cái thành phố Hồ Chí Minh nó lớn á, như vậy á, chứ không phải là lon con như cái tướng của người ta đâu. Cái đó là do báo thân ở nơi đó. Ví dụ như cõi mà thật báo trang nghiêm tịnh độ á, là cõi các vị Bồ Tát á, cái thân của các vị Bồ Tát, một cái thân của Bồ Tát thôi là nó phải bằng mấy cái tỉnh của mình á, to vậy đó, cái người ta to vậy đó, chứ không phải là người ta chút chút như cõi ta bà mình đâu. Cõi ta bà mình nó nhỏ nhỏ chút chút không. Trong kinh Pháp Hoa nó là Phật ở cõi ta bà thì tướng nhỏ thì đó, mình đừng có coi thường đó. Trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm đó đó. Tịnh cõi ta bà mình do gì? Do trượt quý vị, do ngũ trượt nên thân mình cũng trượt luôn nhỏ xíu à. Còn là cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, một vị Bồ Tát thôi, to chừng mấy trăm cây số vậy đó, cao vậy đó. Nên cái bông sen cõi Tây Phương Cực Lạc bằng mấy cái tỉnh của mình á, chứ không phải cái bông sen nó lúc chút đây đâu. Ở đây mà mình khởi lên tâm tu, mình có hướng nguyện để mà sanh về cõi Đức Phật A-di-đà, mình chỉ cần bổn nguyện vậy, mình niệm cõi Phật A-di-đà, tâm mình nhiếp vào thôi, mình hướng tới Phật A-di-đà thôi, Phật A-di-đà sẽ phóng cái quang thọ ký liền quý vị. Phật A-di-đà đó là thông với tâm mình liền, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nang tư nghì. Có nghĩa là năng lễ là ta nè, sở lễ là Phật á, tất nhiên là chúng sanh và Phật. Nếu tâm của chúng sanh mà chúng ta chạy theo đời á thì Đức Phật không có liên thông với chúng ta được, tại vì hai cái tần số khác nhau. Tần số của Phật là tần số thân tịnh, còn tần số của chúng sanh là tần số dao động. Nên chúng ta bây giờ quay lại bàn thờ Phật, chúng ta sám hối, chúng ta ăn năn, tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta ăn hiền ở lành xuống, tự nhiên tâm của chúng ta bắt tần số với Đức Phật liền, gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghì liền, là khó thể nghĩ bàn lắm. Chúng ta quay lại một cái thì Đức Phật nắm tay là vậy đó, tức là lấy sự mà diễn lý. Chúng ta chỉ cần tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật thôi thì Đức Phật A Di Đà sẽ nghe rõ từng tiếng niệm của ta liền. Còn chúng ta đi chồng công cuộc đời, chúng ta niệm mà không nghĩ về Đức Phật hết, chúng ta niệm chúng ta nói chơi cho vui thôi. Ví dụ người hát cải lương, hát cái lương cũng Nam Mô A Di Đà Phật, đóng một cái vai là tu sĩ, nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm họ đâu phải là tâm tu, họ không có hướng tâm về cực lạc, họ không tâm tu, thì Đức Phật A Di Đà không có nghe, không có thọ ký cái từ đó. Nhưng mà chúng ta quỳ trước bàn Phật, chúng ta cầu nguyện vãng sanh, chúng ta cầu để tu về đất nước cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà nghe rõ từng tiếng. Và khi nghe xong chúng ta niệm như vậy, phát tâm như vậy rồi thì tự nhiên hóa sanh ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, sẽ hóa sanh ra một cái bông sen bằng mấy tỉnh của chúng ta lớn vậy đó, là bông sen của ta đó. Ví dụ chúng ta niệm mà chuyên nhất thì cái bông sen càng ngày nó càng to ra, và càng ngày ánh sáng hào quang nó càng phát. Nên bông sen có bông nhỏ, bông lớn, bông héo, bông tươi. Nhưng mà tu càng tu thì nó càng tươi và càng sáng, càng lớn từ từ ra, giống như chúng ta nuôi trồng có bông sen này, rồi sau đó chúng ta về bông sen nó nhập quá xanh, chúng ta sau chúng ta mạng chung. Có những người mới giờ phát tâm, cái mai mốt cái ai ra mai mốt cái bị giật hụi, cái quên đi chùa, giật hụi ở nhà buồn quá đó, nghiệp chướng tới đó, quên đi chùa ở nhà vậy, không có bông sen ở trên cõi lạc héo lại mà không có hào quang, chứ đen thui à, thấy không? Như vậy là tâm của chúng ta sẽ khế hợp với cái bông sen của chúng ta lên đó. Quý vị không có tưởng tượng ra đâu, gọi là nan tư nghì mà không thể nghĩ bàn được. Cái đó là quan lực của Đức Phật. Nên chúng ta tưởng tượng giống hệt như có nhiều người ta nói đó là quyển quạt, có nghĩa là người ta nói này đặt chuyện bịa chuyện cái gì. Thật ra đó là sự thật đấy, mà tại vì tâm chúng ta quay về với Phật, giống hệt như cái đài radio mà chúng ta bắt, chúng ta dặn đúng đài, tự nhiên nó bắt được cái sóng. Còn bây giờ ở bên chúng ta chạy theo trần, mà Đức Phật thì thanh tịnh, chúng ta thì loạn động, thì hai cái sóng này nó hoàn toàn khác nhau, không bao giờ bắt được đâu quý vị. Tần số này nó không cùng tần số, nó không bao giờ bắt được. Nên cái nghiệp chướng là do chúng ta tạo ra một cái dòng nghiệp trên nhân quả để cho chúng ta không về cõi cực lạc. Tại vì chúng ta tạo ra nghiệp thì chúng ta phải trả nghiệp, mà trả nghiệp phải đi trong sáu nẻo luân hồi trả nghiệp. Không, chúng ta giải thoát là chúng ta phải không tạo nghiệp nữa, bước ra khỏi cái dòng nghiệp mà này, chúng ta càng ngày mình càng thắt, càng ngày thắt, đó gọi là nghiệp chướng đó quý vị. Như vậy thì chúng ta dừng lại giống hệt như tướng gốc vô não, chạy theo Đức Phật để mà chặt lấy cái ngón tay, phải không? Thì Đức Phật đang đi, ông này chạy theo mà chạy không kịp. Ông mới nói là ngày ngày ông Sa Môn ông dừng lại. Cái Đức Phật nói là ta đã dừng lại nhưng ngươi chưa dừng lại. Quý vị, cái đó là dừng lại, là dừng lại cái gì? Là cái dòng nghiệp ác của trong tâm á, chứ không phải ngoài tướng. Ngoài tướng thì Đức Phật vẫn đi, nhưng Đức Phật nói là ta dừng lại, tất cả các thiện ác trong tâm đều dừng lại, bây giờ chỉ có lòng từ bi thương yêu chúng sanh, tế độ chúng sanh thôi. Còn ngươi nghiệp ác đầy dẫy càng ngày càng gieo, chỉ trên cái đường gieo nghiệp này ngươi không dừng lại. Như vậy thì ông tướng cấp vô não, tức là Angulimala đó, ông này mới là ngộ đạo và quỳ xuống xin là quy y theo Đức Phật. Như vậy thì dừng lại là dừng các cái dòng nghiệp. Vậy thì chúng ta nghiệp là gì? Nghiệp là do là tác ý thành nghiệp. Như vậy chúng ta dừng lại, quý vị, chúng ta dừng lại có nghĩa là chúng ta không tác ý nữa. Mà không tác ý nữa ta gọi là bất loạn, nhất tâm bất loạn, không tác ý. Mà không tác ý đó gọi là thiền định. Nên chúng ta có thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tất cả các vọng niệm. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình, cái mình khởi lên tâm sân là niệm sân, mình khởi lên tâm buồn là niệm buồn, ta khen mình khởi lên tâm vui là niệm vui. Như vậy thì người ta khen mình không vui, người ta chê mình không buồn, ta chửi không giận, tất nhiên không khởi niệm nào cả. Là dừng lại tất cả các cái nghiệp để dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, tâm ta hoàn toàn tự tại, gọi là đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Vô tâm tất nhiên là không có tâm sân, không tâm giận, tâm hờn hết á. Tâm đó là tâm kim cang á, Đức Phật dạy đó, tâm đó là tâm kim cương á. Tâm chúng ta như như một, mà có kim cương tâm thì sẽ có kim cương thân thôi. Đó là chuyện đương nhiên, đó là quá trình của nhân quả. Nên chúng ta tu, chúng ta tập niệm Phật, ai chửi chửi, ai làm mà mình cười, mà không có nói chừng mình rất là quan hỷ. Mà tại sao chúng ta cười? Tại chúng ta xả bỏ, chúng ta không chấp vào tâm, chúng ta xả bỏ, chúng ta cười. Vì chúng ta sẽ thoát qua được cái nghiệp chướng, nghiệp nó không dẫn chúng ta được, mà chúng ta dẫn nghiệp đấy. Chúng ta dẫn nghiệp là chúng ta làm chủ sanh tử, còn nghiệp dẫn ta là nghiệp nó dẫn ta đi sanh tử. Nên bây giờ á, mình biết rồi, biết vậy rồi, ma nó dụ cho chúng ta khởi tâm, chúng ta gieo nghiệp, nên ta chửi mình để cho mình giận, quý vị, ta chọc mình để cho mình hờn mát. Và chửi không thèm giận, học chọc không thèm hờn má. Tại sao? Tại chúng ta là đệ tử Phật, đâu phải đệ tử ma đâu. Mà giận mà hờn mà mát, thấy không? Hờn mát là khởi lên tâm đó, là tâm gì? Tâm phiền não. Mà tâm phiền não đó là ma, đó là động rồi đó. Động là ma, tịnh là Phật. Bây giờ mình động, trời ơi, sao động tâm rầm rầm, mới về người ta chỉ nói 1-2 tiếng thôi là mặt mày đỏ lên, sân giận cả đống đống bồ đề gai nổi lên cục cục, nói là con Phật, nói là Phật tử à, Phật tử là con Phật. Phật tử sao mà chụp hình lại cái con Phật tử không? Chụp hình nó thấy hai chân mày dích ngược lên, miệng quay sách sách lên à, vậy là Phật tử gì, đúng không? Phật tử là con Phật. Mà Đức Phật ngồi, Đức Phật ngồi thanh tịnh trang nghiêm không, hào quang chói chói sáng sáng, mà chúng ta ở đây chúng ta gồng lên, ta cầm dao, chúng ta gượt người ta, chúng ta chửi mắng họ, vậy là Phật tử gì? Cái đó là ma tử, là con ma, không phải con Phật đâu, đúng không? Nên mình biết vậy rồi, mình mang danh là Phật tử thì mình phải làm cho đúng Phật tử. Vì vậy thì mình thoát ra khỏi cái dòng nghiệp chướng, quý vị. Nên ai chửi chửi, ai làm sao, không can hệ với ta hết á. Cứ là vui vui vẻ, giống như Bồ Tát Di Lạc vậy, hà tất phải kinh tâm. Không có gì mà làm động tâm chúng ta, mà không có gì làm chúng ta buồn, chúng ta khổ gì ở đây cả. Buồn khổ là do tâm chúng ta thôi. Tại vì có những người á, thiếu tiền thì họ buồn, có những người không có tiền họ đâu có buồn đâu. Vậy buồn á, là do tâm chúng ta, chứ không phải là buồn do hoàn cảnh đem đến. Nên nhà Phật dạy cho chúng ta á, là cái gì hoàn cảnh đem đến, là nóng quá thì thân của chúng ta đau, chúng ta khổ phải không? Bệnh thân ta đau khổ, nhưng mà cái đó là khổ đau của thân thôi. Còn mà nóng quá, bệnh làm cho chúng ta buồn, chúng ta khổ của cái tâm ta nữa. Vậy chúng ta có hai cái loại bệnh là bệnh trong thân và bệnh trong tâm. Cái người con của Phật vẫn bệnh trong thân nhưng mà hết bệnh trong tâm. Còn cái người con của ma là vẫn còn bệnh trong tâm mà vẫn còn bệnh trong thân luôn. Hai cái bệnh nó chồng lên, quý vị. Nên chúng ta là con Phật, là Phật tử, không thèm bệnh ở trong tâm, làm cái gì, đúng không? Ta chửi chửi, ta làm đó mình vẫn vui vẻ bình thường. Còn mình bệnh trong thân thì mình phải đi trị. Vậy thì mình bước ra khỏi cái dòng, cái thứ nhất á, là nghiệp chướng, là nó chướng ngại mình, nó không cho mình đi giải thoát. Cái thứ hai nữa là phiền não chướng. Phiền não, cái phiền não ở trong tâm của mình. Cái nghiệp chướng á, là mình gieo một cái dòng nghiệp để mình trả nghiệp. Còn cái phiền não chướng là nóng giận hờn buồn tức, là tình trần của chúng sanh á. Cái tâm nào sanh ra rồi diệt đi, đó gọi là phiền não đó. Chứ không phải phiền não là chỉ có buồn, mình ngồi mình não ruột, mình buồn, mình than trời trách đất là phiền não. Đó là một dạng phiền não thôi. Nhưng cái phiền não của nhà Phật tức là tâm sanh diệt, có nghĩa là gọi là hành á, cái tâm này nối với tâm kia nối với tâm nọ, là hành đó, gọi là phiền não. Cái nào không sanh diệt là không phải phiền não, mà cái nào sanh diệt là phiền não. Chỉ sanh diệt nhà Phật gọi là vô thường, còn cái không sanh diệt á thì gọi á, là bất sanh bất bất tử, gọi là thường còn, đó gọi là chân tâm, là Phật tánh, quý vị. Vì vậy thì nào giờ chúng ta sống với cái phiền não này nè, chúng ta sống với cái phiền não nên nó bị u bi khổ não, nên chúng ta không còn phiền não nên là hết u bi khổ não, đó là Tây phương cực cực lạc. Vì vậy thì á, quý vị, hồi nào giờ mình không biết mình có phiền não hay không, tại vì mình chính là phiền não nên mình không biết. Nghĩa là mình không nhìn thấy được cái mặt của mình, không bao giờ ai thấy được con mặt của mình hết. Mình có con mắt, nhưng mà con mắt có nhìn thấy con mắt của mình không? Ai mà nhìn thấy con mắt của mình không? Mình có con mắt để nhìn người khác, nhưng con mắt, chính con mắt không nhìn thấy con mắt của mình. Vậy thì phiền não là của ta, nên ta không thấy phiền não là lý do ta là phiền não. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ như vui, cái mình nói là tôi vui phải không? Vậy tôi là cái vui đó đó. Buồn nói là tôi buồn, vậy là tôi là cái buồn đó. Giận nói tôi giận, là tôi là cái giận đó đó, phải không? Ghét nói là tôi ghét đó, vậy là tôi là cái ghét đó đó. Như vậy thì đó chính là phiền não đó. Phiền não chính là mình. Bây giờ mình tu rồi, làm ngược lại quý vị. Phiền não chính là mình, nên mình mới nhìn ra người khác. Mình tìm những cái người nào gây cho mình phiền não để mình đấm, mình đá họ, mình chửi, mình mắng họ. Còn bây giờ mình tu, mình làm ngược lại, mình quay ngược vào vô, mình nhìn cái tâm của mình, tức như mình nhìn cái phiền não của mình. Như ngài Achancha Thái Lan nói á, là một người nào gây cho chúng ta phiền não, đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà nhìn chính cái phiền não của mình. Như vậy á, thì mình nhìn chính phiền não của mình, là trong kinh dạy rằng đó là ý thức tỉnh giác, mà Hòa Thượng Thanh Từ gọi là các cái pháp chiếu, quán chiếu chính cái tâm của mình. Hồi nào giờ mình là mình nên mình không biết mình, có nghĩa là con mắt mình nhìn được bên ngoài mà không nhìn chính con mắt của mình. Bây giờ mình nhìn được cái tâm của mình thì giống như Lục Tổ Huệ Năng, xin lỗi, giống như là Tổ Bồ Đề Đạt Đạt Ma dạy cho Tổ Thần Quang. Ngài Thần Quang nói là xin ngài cho cái pháp để cho con an tâm, tại vì con tâm con bất an quá. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng ngươi đem cái tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó Tổ Thần Quang mới nhìn lại cái tâm của mình. Tổ là không nhìn thấy cái tâm tâm của mình, thì Tổ Bồ Đề nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là sao? Hồi nào giờ mình chạy ra ngoài không à, mình muốn đối cảnh, mình có mắt tai mũi lưỡi thân, mình muốn đối sắc thanh hương vị thuốc pháp, mình kiếm cái bên ngoài. Bây giờ mình tu rồi, mình quay lại bên trong quý vị, mình tìm chính mình, gọi là phản văn văn tự kỷ, hạnh của Quan Tham Bồ Tát đây. Quay lại nghe chính cái tánh nghe của mình, chứ không nhìn ta nữa mà nhìn mình. Nghĩa là nào giờ mình nhìn ở ngoài để mình nói lỗi người ta không à, mình tìm cái xấu ta mình chọn. Còn bây giờ mình tìm chính cái xấu của mình để mình chọn quý vị. Hồi nào giờ mình là mình, bây giờ mình bước ra ngoài mình mới nhìn lại mình, phải không quý vị? Mình bước ra ngoài mình mới nhìn lại mình. Mà mình bước ra ngoài mình tức là mình không phải mình. Mà mình không phải mình, nhà Phật gọi là vô ngã. Vô ngã, cái trạng thái vô ngã là trạng thái tu cao tột của nhà Phật, mới đạt được trạng thái vô ngã đó. Mình chính là mình là hữu ngã. Mà mình không phải là mình quán xét mình, đó là vô ngã. Nghĩa là mình quán soi chính cái tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác quý vị. Đây là bí mật để mà mình vượt qua được chính cái phiền não chướng này. Phiền não chướng tức là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt nhà Phật gọi là vô thường. Mà vô thường thì thôi quá khổ rồi. Vô thường thì mới gặp đoạn trường. Đoạn trường á, thì mới gặp tai ương. Tai ương thì u bi khổ não, phải không? Như vậy thì vô thường là sanh diệt. Mà ở ngoài thân của chúng ta vô thường, phải sanh diệt không? Sanh lão bệnh tử phải thay đổi chưa? Đó là sanh diệt. Tâm chúng ta vô thường, chút buồn, chút giận, chút vui, phải là sanh diệt chưa? Vậy sanh diệt gọi là phiền não. Như vậy thì vô thường ở trong thân của chúng ta có rồi mất, tâm của chúng ta gọi đó là phiền não. Mà phiền não này dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi quý vị. U bi khổ não chính là tâm sanh diệt nè. Nếu cái tâm nào thường còn hoài hoài á thì chúng ta không có bị đó đâu. Ví dụ như chúng ta giờ không giận không hờn cho nó hoài hoài vậy thì đâu có gì đâu buồn khổ, đâu gì gọi là phiền não. Nhưng mà chút là khác đấy quý vị. Về tự nhiên á, sáng đi lại chùa Vĩnh Đức, ra trước cái cổng gặp cái chú kia năn nỉ mua tờ vé số. Mình mua tờ vé số, chiều dò lên xỉu một cái, chúng đặc biệt. Tâm mình bình thường thanh tịnh quá, chúng đặc biệt cái tự nhiên vui quá xỉu luôn quý vị. Như vậy thì hồi nãy cái tâm mình bình thường, giờ mình hứng cái tâm vui vô, phải không? Có nghĩa là mình chuyển sang một trạng thái vui. Vui vậy đó, về nhà lãnh vé số xong rồi cất vô tủ, bị trộm nó cải tủ lấy hết tiền, vé số 150 triệu mất hết. Bắt đầu ngồi buồn mà buồn thảm thiết lắm. Hồi sáng thì vui bao nhiêu, rồi tối là buồn bao nhiêu đó quý vị. Là tâm mình thay đổi chưa? Đó gọi là phiền não đấy. Như vậy thì tình trần của chúng ta thay đổi theo tình trần quý vị. Cái đó là tâm của chúng sanh đó, luôn luôn lúc nào bị phiền não. Tại vì tâm đó là mình. Bây giờ mình bước ra khỏi mình quan sát lại nó. Như vậy thì Đức Phật dạy là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy an trú trong hiện tại. Đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Sao nghe nó giờ dễ quá vậy, thiền sao dễ quá vậy? Đi không biết đi sao không biết đi được, ngồi không biết ngồi, nhưng mà đi không biết đi đấy, ngồi không biết ngồi đó quý vị. Vì chúng ta có thân và tâm phải không? Chúng ta không biết đi nên chúng ta đi cái bị người ta chửi là người đi đâu mà cái giật ở trong chùa mà đi coi tước coi không được. Thấy không? Mình có biết đi chưa? Mình biết đi là mình phải đi sao cho nó hoài nghi ta mới khen, đúng không? Như vậy gọi là mình không biết đi. Mình đứng mình không biết đứng đó, lên tụng kinh đứng hai chân thẳng, mình đứng có một chân mình quẹo ne một bên à. Như vậy là không biết đứng đó. Người ta ngồi, cái tướng người ta ngồi đó, ngồi kiết già, ngồi bán già, tự nhiên mình ngồi chồm hổm trước là chánh điện, được chưa? Hoặc là mình ngồi chéo ngoẩy trước chánh điện được không? Vì ngồi mà không biết ngồi đó. Nằm, thầy thấy rồi, đi tu Phật thất Bát Quan Trai, nằm quý vị, nằm tự nhiên giữa chánh điện, nằm ngửa ra vậy đó, coi được không? Vì không biết nằm rồi, nằm phải nằm nghiêng theo cái thế của nhà Phật, nghiêng ở bên tay phải, tránh cái trái tim của mình, co giò lên chút xíu, nghiêng tay phải, tay thì để xuôi theo cái thân của mình. Như vậy là nằm theo thế niết bàn của Phật, đó là biết nằm đấy, gọi là tứ quay nghi. Vì mình đi cũng không biết đi, đứng cũng không biết đứng, ngồi không biết ngồi, nằm không biết nằm nữa mới gây cái nghiệp, gọi là không có quay nghi tế hạnh, bị người ta chửi, đúng không? Mà bị người ta chửi mình phiền não, bị người ta nói mình phiền não. Như vậy thì có cái thế đẹp đó, vậy là mình biết trong hiện tại, an trú hiện tại, mình ngồi sao? Ngồi dẻo ne, ngồi ngủ gục, nghe pháp ngồi ngủ gục, như vậy cũng chẳng biết ngồi à. Như vậy thì nói vậy là mình an trú trong hiện tại, là mình biết mình đang có thế như thế nào mà đẹp nhất. Quý vị, ngồi như thế nào, đi như thế nào, đứng như thế nào, cái miệng mình nói như thế nào. Ví dụ như người ta là đang nói chuyện với mình nói chuyện mình phải ngó người ta. Mình nói chuyện tự nhiên mình ngó đây, mình nói chuyện người này nè, người kia người ta bực không? Bây giờ hỏi bực không? Như vậy là mình cái tướng của mình nói là mình không biết rồi đó. Cái tướng mình sai đó. Tướng mình nói chuyện với người ta mình phải ân cần, mình phải nhìn người ta mình nói chuyện. Hoặc là nói chuyện ngó xuống này nè, không ngó ta nói mình khi dễ họ. Thấy không? Ta phiền phức với mình. Như vậy thì trong cái quay nghi, vậy mình không kiểm soát thân đó. Vậy thì mình có thân và tâm không? Vậy mình kiểm soát thân gọi là quay nghi và tế hạnh. Nhà Phật có 3 thiên quay nghi là 3000 quay nghi và có 8 muôn tế hạnh quý vị. Nếu giữ theo Upali, giữ theo các bậc A-la-hán đó là quay nghi và tế hạnh. Nhấc cái chân lên thấy đẹp cái chân. Ví dụ chúng ta làm MC nè, thấy không? Làm MC đâu phải giơ tay lên đây đâu quý vị. MC giơ tay, giơ ra trước rồi mới cong lên đây, trả lại đưa xuống. Quý vị coi coi, coi. Cái thế đó là thế đẹp nhất. Ta gọi là thế là múa ba lê á. Như vậy á, thật em xin đi cũng vậy nữa, đi xéo xéo á, đứng lại là đứng chân trước chân sau với kim đồng hồ 2 giờ hoặc là 10 giờ. Ta có cái thế hết là thế đó đẹp nhất của cái người đứng, chứ không phải mình đứng cái chặt hãng ra đây thấy thua rồi. Thấy không? Mình phải đứng chân trước chân sau như thế nào đó mà rất là đẹp. Đi cũng vậy nữa. Vậy mình đi kinh hành quý vị, đi kinh hành mình chặt hãng đi đây là được không? Vậy thì đi kinh hành phải đi trên một cái đường thẳng, bước trước sau nối cái bước trước nối bước sau, đi trên một cái đường thẳng, một là rất là đẹp, đi từng bước. Còn hai tay sao, ta sao? Ví dụ như người ta đi cái hai tay đánh đung đa đung đưa đi kinh hành ha, vừa đi vừa múa chị chết rồi, đúng không? Đi kinh hành phải chắp tay, mà chắp tay sao sệ xuống lỗ rúng mà chị cũng không được. Có người chắp tay xỏ hai cái ngón cái vô lỗ mũi chắp tay đi kinh hành, bây giờ thấy được không? Là cũng không được không? Chấp phải chấp cái chân ngực, cái tâm tin mình nè, chấp chân ngực rồi đi chân trước chân sau thẳng đi kinh hành. Như vậy thì mình kiểm soát được cái thân của mình quý vị. Thầy gọi là quay nghi và tế hạnh. Thầy đứng không thầy gì nữa nhưng vẫn có cái tướng trong chùa. Có nghĩa là ít nhiều gì cũng có một chút quay nghi hơn ở ngoài. Ở ngoài chạy sạch la ó nói năng tùm lum hết, nhưng mà ở trong chùa người ta kìm lại chút xíu. Thấy không? Như vậy dầu cho nó chưa phải là đạt đến cái trình độ như Phật, như Tổ ngày xưa, nhưng mà cũng khác với người đời một chút. Đó là quay nghi tế hạnh. Mình kiểm soát được cái thân của mình. Cái thứ hai nữa bây giờ á là quý vị Phật tử, mình kiểm soát được cái tâm của mình. Như vậy thì tâm của mình là buông lung phải không? tâm mình là buông lung, tâm mình là phóng dật, phải không? Đi ra ngoài, chạy ngoài, chạy sớm trên, sớm dưới, phải không? Bây giờ mình kiểm soát là quay lại, mình biết cái tâm mình lúc đó đang nghĩ gì. Hồi xưa mình là mình, bây giờ mình phải là mình nữa. Mà mình đứng ra ngoài mình, đứng ra ngoài mình nhìn thấy mình nhìn thấy mình, ta gọi là nhìn thấy tánh, mà nhìn thấy tánh ta gọi là kiến tánh, mà kiến tánh mới thành Phật, không kiến tánh không thành Phật. Tức là không thấy tánh của mình, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh hận, tánh thù mình không thấy thì làm sao thành Phật được. Mà mình quay về mình thấy chính cái tánh của mình này thì lúc đó mình mới thành Phật được. Quý vị, vì thì mình đi biết cái tâm mình đang đi, đứng biết cái tâm mình đang đứng và cái thân mình đang đứng, như vậy gọi là quay nghi tế hạnh đầy đủ. Như vậy thì mình vượt qua cái thứ hai, vượt qua cái phiền não não chướng. Cái thứ ba nữa là cái báo chướng. Báo chướng là cái quả báo mà kiếp trước mình đã gây, bây giờ cái quả báo đến với mình. Trời ơi, con không biết làm gì mà sao mà con khổ dữ nào, bệnh tật hoài, sao con tu tự nhiên cái đầu của mình mà tự nhiên nó nhức từ sáng tới chiều, bây giờ con lên máu hoài, sao con tu cái tim con bây giờ nó hồi hộp quá. Như vậy là quả báo rồi đó. Kiếp trước mình chặt người ta, mình cắn người ta, mình xé người ta, mình bầm người ta, làm cái nghề gì không, làm nghề bầm chả cá rồi đó, làm nghề đâm heo đó, bây giờ nó quay lại nó trả quả lại, cái đó gọi là báo trước, là quả báo mà làm chướng ngại trên đường tu của mình. Đang ngồi thiền, quý vị đang ngồi thiền, tự nhiên hai cái chân, hai đầu khớp gối của mình á là bị đau khớp sưng lên như đây này, ngồi nổi không? Vậy là báo chướng rồi. Quả báo mà nó chướng cái đường tu của mình, không cho mình ngồi thiền. Bây giờ niệm Phật, mình niệm Phật tự nhiên cái là bị chăn ăn cái lưỡi á. Niệm được không? Tối ngày đó xích xa cái lưỡi không sao niệm. Không gọi là quả báo tại kiếp trước á. Phải không? Người ta nè, người ta mình làm vua làm quan đó, mình hay giả miệng người ta. Bây giờ tự nhiên miệng mình nó bị vậy đó. Nên là gọi là trả cái quả báo kiếp trước làm cản trở cái đường tu của mình, gọi là báo chướng, quý vị. Mình vô số cái báo chướng. Quý vị, mình đi chùa, mới vừa đi ra khỏi chùa, con cản, chồng cản, người ta cản, người ta ngăn, vậy gọi là báo chướng đó. Tại kiếp trước người ta đi tu mình cản, bây giờ mình đi tu người ta cản lại quê. Bây giờ mới vừa xếp bộ đồ tính đi vô chùa, tự nhiên nghe nói cái chân hụi 1 tỷ bạc giật tiêu rồi và trốn tiêu rồi, đi nổi không quý vị? Mới vừa ra tới cửa hai cái chân sụm xuống tại chỗ luôn, sao đi nổi được? Quả báo kiếp trước mình giật nợ người ta, bây giờ kiếp này người ta giật nợ lại mình, bị quả báo, tự nhiên cái lúc đó mình hết tâm tu rồi. Mình hy vọng có một cái chân hụi 1 tỷ này để cất cái nhà, để cưới vợ cho con, để cho thằng con đi học, đi du học tùm lum hết trơn. Bây giờ cái chủ hụi trốn đi đâu mất tiêu rồi, vì là chia tay, thế là héo hắt luôn rồi, còn cái gì đâu. Tự nhiên mình có tâm nào để đi chùa nữa. Hồi nãy chưa có giật hụi thì còn tâm tu, mà bị giật hụi rồi hết tâm tu rồi. Như vậy gọi là gì, chướng ngại phải không? Vì chướng ngại đường tu gọi là báo chướng, quả báo của kiếp xưa mà bây giờ nó chướng cái đường tu của mình. Bây giờ mình muốn vượt qua cái này thì làm sao quý vị Phật tử? Là mình chỉ có cái pháp xả thôi, chỉ pháp xả bỏ thôi. Mình nó xả bỏ vào cái pháp quán. Mình quán hồi xưa nè, mình cũng gây tội lỗi người ta dữ lắm nè, mình giật người ta, giờ người ta giật lại thôi, có ăn có trả có sao đâu. Cái đi chùa là cái giải phóng sanh tử, cái sanh tử là cái số 1 thôi, còn tiền bạc mới là cái số 2, phải không? Chứ mình đặt tiền bạc lên cái số 1 rồi thì làm sao mà tu? Mình làm vậy đó, cái mình dẫn đi tu rồi từ từ mình về mình giải quyết, con nhập Phật phải bình tĩnh giải quyết, cái đó cái báo chướng từ từ nó vượt qua. Nên mình á, cái gì quả báo đến mình sợ, ta nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, quả tức là quả báo đó. Tới mình sợ chưa? Sợ dữ lắm, sợ bệnh, sợ bị ta chửi, sợ bị giật hụi, sợ bị quan trái trong gia đình, sợ đủ thứ, sợ phiền, sợ lị, làm tâm cho chúng ta tán loạn, ta sợ một chuỗi dài của sợ sệt quý vị. Nên trong kinh pháp cú đức phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Tại chúng ta do ham muốn cái này ham muốn kia nên sợ mất cái này mất cái kia, nên báo chướng nó lại làm chúng ta buồn khổ, chúng ta sợ, nên gọi là cái bệnh của tâm. Nên đó ba cái đó, tam chướng đó làm cho chúng ta cản trở, chúng ta không đi đến Tây Phương Cực Lạc được. Đi giữa đường rồi quay lại, đi giữa đường rồi té ngang, mới phát tâm rồi lụi bông sen mới nở ra rồi héo, quý vị. Nên cái đó gọi là cái chướng ngại trên cái đường tu của chúng ta. Cái cuối cùng là cái cố chấp, có nghĩa là sở chi chướng. Sở là của ta, là cái sở hữu, chi là cái nhìn thấy, cái biết của ta. Như vậy thì cái biết ta biết cái gì, quý vị? biết ta biết cái gì cho ta đúng cái đó, ai mà chịch trong mình là không được. Mà một cái thấy cái biết mình bằng người phàm mắt thịt thấy có đúng đâu quý vị, mình cho đó là đúng đó, mình bắt buộc phải người khác theo. Còn người khác không theo mình giận, người khác không theo mình buồn. Tôi muốn vậy đó. Cô có đứa con, cái nó muốn đi thi hoa hậu. Ở đây mình nói là hoa hậu là cái nghề đó, nghề bạc bẽo. Bây giờ con đi làm bác sĩ cho mẹ đi. Mà con gái mình thích hoa hậu sao làm bác sĩ được. Nhưng mà khăng khăng thi hoa hậu, cản trở nó không cho nó thi hoa hậu. Nó là cái nghề đó là cái nghề không được, hư thân mất nết gì mình nói tù lưu hết. Nhưng mà đòi đi làm bác sĩ. Quý vị, mà nó có thích bác sĩ đâu. Như vậy thì mình nói là cái nghề bác sĩ này là đúng. Đúng rồi, truyền thống ông bà mình là bác sĩ, mình cho nghề bác sĩ là đúng. Tất nhiên là cái biết của mình như vậy là đúng, mình cho mọi người khác xung quanh là sai. Cuối cùng á, nó thi bác sĩ cũng không đậu. Nó đâu có học đâu mà đậu, có nghĩa là nó thích đâu mà thi. Nó khoái cái hoa hậu kia kìa, nhưng cuối cùng làm cho con mình khổ mà mình cũng khổ luôn. Mình hy vọng bác sĩ như vậy thì cái đó là sở chi chướng á. Mình biết, mình nắm chắc đó, mình cho nó là đúng đó. Như vậy thì mình cố chấp vào đó, như vậy là ta gọi là cái tâm đó là tâm giữ chặt, tâm cố chấp gây ra phiền não. Bây giờ thôi đi, ai thích gì cho làm đó. Cái nghề nào mà chả là nghề cao quý quý vị, đâu phải nghề nào cũng là bạc bẽo không là do mình. Bộ nói bác sĩ không hư hả? Có thấy bác sĩ chích ma tí chưa? Trên báo đăng á, bác sĩ cũng chơi ma tí vậy, đâu phải. Nên hư hay không là do mình chứ không phải là do cái nghề. Mà tại sao mình lại là nói cái nghề đó là nghề hư? Bây giờ ví dụ như nghề biểu diễn thời trang nè, mình làm nghề đó nghề hư đi. Đâu phải ai biểu diễn thời trang cũng hư. Cái đó là cái mà để dễ tiếp xúc thôi. Nhưng mà ăn thua mình, sao không dạy đạo đức cho nó đi, dẫn cho nó đi chùa biết nhân quả đi, sao nó dám không? Như vậy á, thì nghề nào cũng là cái nghề cao quý là cao quý do tâm chứ không phải do cái nghề cao quý. Ví dụ mình đi hút rác ngoài đường đi, quý vị, mình là nghề hạ tiện à? Không đâu, hạ tiện không là do tâm người hạ tiện á. Nghề hút rác ngoài đường vẫn là cái nghề lao động chân chính bình thường. Nghề bác sĩ là cao quý à? Có những bác sĩ là ví dụ như linh mổ, mình neo đó đó, nếu mà mình không cho tiền là không mổ, ví dụ vậy thì có cao quý không? Đúng không? Như vậy thì cao quý không là do tâm mình chứ không phải là do cái nghề, do nghề nghiệp. Mà tại sao mà mình lại giữ cái chấp thủ mình ở đó? Như vậy thì cái biết của mình thì chưa chắc đã đúng đâu quý vị. Nên cái đó làm cái chướng ngại cho mình. Nên cái gì mình phải xả ra, mình phải bỏ ra, đừng có cố chấp. Mình phải nhìn nhiều chiều. Mình đi trên đường thấy người ta đi ngược chiều mình cho người ta sai, không phải đâu. Mình muốn làm bác sĩ là mình đi chiều này, ta muốn làm biểu diễn thời trang ta đi chiều này. Nhưng mà cùng trên một con đường có ai sai không? Đường hai chiều, ta có quyền đi chiều ngược lại. Mục đích ta đi đến thành phố ta phải đi chiều này. Mình mục đích mình ra Thủ Đức mình đi chiều kia. Hai chiều hoàn toàn khác nhau nhưng mà cùng đúng hết. Chỉ có một cái là sao? Là luật giao thông thôi. Ví dụ phải không? Hai người đi khác chiều nhau cùng đúng hết. Nếu hai người đó đúng luật giao thông, sai là sai cái luật giao thông thôi. Như vậy thì nghề nào cũng đúng hết, sai là cái chỗ quả ác quả xấu đó, mình gieo đó là luật giao thông đó. Thấy không? Sai là sai cái chỗ cái tâm niệm của chúng ta đó, chứ không phải là sai trên cái ngành nghề của chúng ta. Nên cái thấy cái biết chúng ta, ta nói là đúng chưa chắc đã đúng đâu. Nên từ đó mình xả đi các cái pháp chấp của mình. Nên mình không buồn khi người khác làm nghịch ý mình quý vị. Thì cái sở chi của mình đã thoát qua được. Như vậy thì các cái chướng ngại trên cái con đường của mình đi từ cõi Ta Bà về Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi phàm đến cõi thánh, còn nhiều gian nan, còn nhiều gian lao, còn nhiều thử thách từ trong gia đình, từ trong cái thân của mình, từ ở bên ngoài của mình, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, sở chi chướng, một cái dọc nó cản trở trên bước đường của mình đi. Nếu mà chúng ta không vượt qua được thì sao? Mãi mãi ở Ta Bà quanh lộn trong sáu nẻo luân hồi nữa chứ sao? Không, như bây giờ bình tĩnh vượt qua, bình tĩnh vượt qua, bình tĩnh vượt qua. Không có cái nào bằng cái pháp xả của nhà Phật hết, mà không pháp nào bằng pháp từ bi của nhà Phật cả. Thương yêu thì mới tha thứ, mà tha thứ thì khoan dung thì độ lượng thì bỏ hết tất cả, xả hết tất cả. Tại sao chúng ta xả hết tất cả? Giữ để làm gì? Giữ nặng nề thêm chứ làm gì? Để trong tâm nặng nề thêm, để trong tâm nặng nề thêm sao bay lên được quý vị? Để càng nhiều thì nó càng lôi mình xuống, là càng thương đau chết ở trong đó, không về cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Nên tất cả các cái xả ra hết, gọi là từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm. Rồi chúng ta niệm Phật, như vậy thì chúng ta sẽ đạt được. Thì các cái chướng ngại trên đường không là cái gì cả. Coi nó là không là nó không, mà coi nó là nó có thôi. Nên chúng ta đừng có cố chấp vào đó, mà để chúng ta tu luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác, quán xét cái thân và tâm của mình, trong đứng, trong đi, an trú trong hiện tại đó. Là cái đó người niệm Phật mà đi sâu vào trong thiền định đó, ta gọi là thiền tịnh song tu, hoặc là phước trí nhị nghiêm đó, tu theo hai cái hạnh, vừa làm phước mà vừa có trí trí tuệ, kiểm soát thân và tâm của mình, niệm Phật mà trong thiền định, có nghĩa là đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nên ai mình niệm Phật đó một thời gian rồi sẽ đắc lên cái tầng rất là cao trên thượng phẩm thượng sanh. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ lý hôm nay, thầy có mấy câu hỏi nhỏ, có 6 câu hỏi, ai mà trả lời được thì tặng cho quyển sách với cái đĩa. Nhỏ thôi, trả lời nhanh cho thầy. Cái thứ nhất là tại sao chúng ta tu không đắc, ai biết bị cái gì? Nếu mà ta đi xuống băng luôn thì đắc rồi, mà giữa đường bị cái gì? Rồi ai, rồi cô. Bị chướng duyên, tức là bị chướng ngại trên đường chúng ta đi không tới. Chính xác, cho chồng pháo tay. Ai nói cho thầy kể tên ra được 4 cái chướng mà thầy mới nói hồi nãy? Kể tên thôi, 4 cái chướng hồi nãy, ai kể được 3 cái cũng được hưởng. Rồi cô ở dưới chót. Hay quá, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, sở chi chướng. Đạo tràng này giỏi thiệt á. Cho chàng pháo tay nữa đi, giỏi quá. Rồi câu hỏi thứ 3, ai biết nghiệp chướng là gì? Nói sơ sơ không được hiểu sao nói vậy. Nói sơ sơ. Rồi ở dưới chót, nghiệp chướng là gì?
Nghiệp là quả.
Nghiệp chướng là quả báo hả? Nghiệp chướng là quả báo, cái đó là báo chướng á. Bây giờ nghiệp là gì? Tác ý là nghiệp. Tất nhiên là có cái ý đó. Ý ác thì nghiệp ác, ý thiện nghiệp thiện. Ý không thiện không ác, có nghiệp không thiện không ác. Nó đã làm cản trở cái bước đường tu của chúng ta. Nên chúng ta muốn vượt qua đó, chúng ta đừng có tác ý. Thì ta mới gọi là thiền định. Thiền định là dừng tác ý, là người ta gọi là thiền chỉ. Rồi chúng ta là quán xét một pháp nào đó để diệt đi cái nghiệp sanh đó, người ta gọi là thiền quán. Rồi tiếp tục á, hình nghiệp chướng phải không? Rồi ai nói cho thầy biết được cái báo chướng là cái gì?
Cái quả báo của mình, nghiệp chướng là quả báo, cái là quả báo chướng.
Tất nhiên là quả báo nó trả quả ngày hôm nay, nó cản trở trên bước đường tu của mình. Ví dụ như là hồi kiếp trước mình chặt con này chặt con kia chặt con nọ, bây giờ mình bị đau bụng đau hông đau đầu là quả báo, mà đau bụng đau hông đau đầu thì làm sao tu? Nên nó gọi là chướng ngại, đúng không? Vì quả báo làm chướng ngại gọi là báo chướng. Cho anh chàng báo tay. Rồi ai biết phiền não chướng là gì? Chướng là nó chướng ngại thôi. Vậy thì phiền não chướng là gì? Hiểu sao nói vậy? Mời cô. Phiền não chướng chính là những cái buồn phiền, mà buồn phiền là một cái phần của phiền não chướng thôi. Phiền não là cái tâm sanh diệt của chúng sanh đó, là cái tình trần á, lúc vui lúc buồn, lúc hờn lúc giận, lúc ghen lúc ghét. Như vậy thì mình tối ngày mình lo buồn giận hơn ghét, không sao mà tu. Chỉ tu không được gọi là chướng ngại trên đường tu thì gọi là phiền não chướng. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết á là cái sở chi chướng là gì? Chi là cái biết của mình, sở là của ta, nó biết của ta mà chướng ngại cho ta. Biết là biết bằng tâm phàm nghe, chứ tâm thánh biết là khác à. Cái biết là biết của chúng sanh á, thì gọi là cái gì? Ai biết, ai nói sơ sơ thôi. Rồi rồi mời cô.
Tạo những cái nghiệp ác mà mình không không biết, để kiếp này mình phải trả.
Nói xa quá không nghe, thôi cũng tặng đại đi trên tinh thần. Cái sợ chi tính cái biết của chúng sanh, mà cái biết chúng mình là biết chặt lắc à, nên ta gọi là cố chấp. Mình nói vậy đó đúng đó, mình nói cho là đúng đó, nhưng cái đúng của cái nhìn của mình nó đâu phải vậy đâu. Ví dụ mình nói đó, mình là đẹp lắm, câu này đẹp lắm, có phải đẹp không? Mình nhìn phân tích ra hồi có phải đẹp không? Thấy không, mình đẹp là mình nhìn cái vẻ bên ngoài thôi, mình phân tích tự trên theo từ bi thị sám pháp. Nó là ở trên có tóc, có răng, có lông, có móng, có nước dãi, có máu, có mủ, phân tích hồi gọn đẹp không? Nhưng mà mình tại sao mình nói đẹp? Tại vì cái nhìn của cái chúng sanh mình như vậy mình cho là đúng, nên đó mình chấp. Mình nói đẹp người ta nói xấu mình không chịu đó, mình giận. Như vậy thì sao? Thì đi đâm ra phiền não. Vì thì cái mà mình biết của cái chúng sanh, biết sai lạc của chúng sanh đó làm cản trở trên bước đường tu của mình. Chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc. Ai cũng về đến bến Đông Sông, ai cũng về với trong cái nẻo trần hồng, vượt qua tất cả tăng bồng phù sinh, ai cũng hết linh đinh cõi tạm, ai trở về cũng không còn cái bụi bám đầy thân, ai về cũng đền tứ trọng ân. Nào ân tiên tổ muôn phần nặng lung, ân tam bảo đến cùng trời trời đất. Ta nơi này nhập thất mà tu, thất này á, là nhập ở trong lòng của ta đó, tu trong muôn nẻo trần hồng, tu sao cho thoát khỏi tan bồng phù sinh, tu sao cho hết khỏi linh đinh cõi tạm. Niệm a di di đà có tám chữ mang theo, tám chữ đó là bát chánh đạo á, mang theo để vào trong tĩnh lặng, mang theo để qua chặng đường dài, mang theo để khỏi phiền khỏi giận khi không có của tài. Trì tâm niệm Phật á, thì ai hoài tình thâm, chỉ về chốn xa xăm tĩnh lặng, chỉ về nơi Phật Thánh Tây Phương, về nơi đi chọn con đường chướng duyên đã tạo. Thì ta thường xuyên quán rằng, quán là thân ở cõi ta bà là giả, nợ tiền khiên muôn ngã ghéo kêu, chi bằng ôm mỗi tình yêu. Trì tâm niệm niệm Phật thì trời chiều mới vượt qua, niệm thì tâm phải thứ tha tha thứ, ở nơi trần nam nữ lo tu, trở về nơi bến hiền nhu. Trì tâm niệm Phật thì muôn thu sống còn. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có thật là nhiều niềm hoan hỷ gia đình, và tất cả người thân quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng đừng có làm chướng với nhau trên bước đường tu hành. Và quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng vượt qua tất cả các cái chướng ngại trên bước đường tu, và khi về cõi Tây Phương Cực Lạc là về cái nhội chánh tu chung này vui biết nhiêu. Đừng có đi trong sáu nẻo luân hồi, người thì về Tây Phương, ngồi người thì lọt túc xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh, cái nó khổ lắm ha. Thì chúc ai cũng có thể về được cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.